tôi cũng thành thật mà mình nhìn nhận với đại chúng một cái khuyết điểm rất là lớn của tôi, là tôi không biết vì sao. Có lẽ là một phần là vì cái nói cái loại máy này mình phải hơi dùng sức, dùng sức nói của tôi nói lớn để cho nó phổ biến rộng rãi với sao băng cho nó dễ. Rồi một phần nữa đó là cái âm giọng của tôi nghe tôi chịu không nổi. Mà tôi không biết tại sao các vị thâu rồi về các vị nghe làm sao chứ tôi nghe chịu không nổi. Nghe không có dễ thì chùa gì tỏi chứ. Tôi chịu không nổi. Nghe có lần người chị tôi hồi nào giờ chị đâu có nghe cái tôi đâu. Mà lúc nọ là cách đâu năm 78, 79 gì tôi giảng bệnh phái trung tâm á. Chị lên cái tâm tôi mở cái băng bỏ cho tôi nghe. Chị nói ông thầy nào giảng nghe giống như khách đính lộn. Trời ơi. Mà tôi nghe nó ý tâm như vậy, thiết tình như vậy mà tôi cái hồi đó giờ cũng quánh lộn, hồi nhỏ có cho lớn đâu có quánh nữa đâu. Mà cái kiểu nói y như sắp quánh lộn. Cái đó là cái khuyết điểm lớn hết sức là của cuộc đời tôi. Mà sửa ha, sửa được, nhưng mà sửa chừng cuồng băng thôi à. Tuần này á, cố ý sửa là nó ráng nó ôn hòa, nó dịu dịu chừng cuồng à. Rồi lần băng sau nó quên cái vụ sửa đó rồi là nó cũng chạy cái máy, nghĩa là 180 cái số giờ vậy. Thống vậy thôi. Đó. Rồi có khi tôi nghe tôi chịu không nổi, tôi buồn quá, tôi nói giảng kỳ á. Nghe tôi chịu được. Rồi tôi nghiên cứu ra nghe tôi nói cái này là các vị đừng có nghe lời tôi rồi mà làm không giống kiểu tôi là nó sanh ra cái hại khác. Tôi nghiên cứu về tử vi học. Thế thì là cái mạng của tôi nó cái cấp sát phát tham là cái mạng tướng võ làm quân sự thì nó hợp. Mà ở đây đi làm thầy chùa là nó nghịch lý. Cho nên lời nói của một vị đại tướng điều binh khiển tướng đứa nào mà không á. À, bà nghe là tiền cảm mà mới là hậu tấu. Cái kiểu của tướng võ mà đi làm việc của một ông không phải là văn mà lại là một ông đạo sĩ nữa. Cho nên nó không có trúng cái cách. Nghe khó chịu. Bản thân tôi thấy cái điểm vô cùng lớn lao. Nhưng mà phẩm sao cành dậy cũng dày cầm như cánh đỏ những ngày còn xanh. Nghe hồi nhỏ ví dụ như chết rồi thì cũng vậy thôi. Hiện giờ nó còn sống thì nói vậy, chịu vậy thôi chứ. Sửa không được á. Sửa nửa cuồng băng là dễ, sửa một cuồng băng là khó. Mà còn sửa dài dài lại càng coi như không tin tưởng. Cái giọng nghe chịu không nổi. Nhưng mà điều đó cái là thật sự là cái lý luận nó vững vàng chứ nó không có ngang tàn, nó không có bậy bạ. À, khó mà bắt bẻ. Nhưng mà dầu sao nữa cũng phải dịu dịu chứ. Của tu sĩ mà. Ăn nói chịu quá nghe, chịu không nổi. Đó là cái khuyết điểm mà tôi xin nhận vậy. Mà có lẽ là chết thôi chứ nó cũng vậy. Không phải là không muốn sửa mà sửa khó lắm. Nghiệp nào thì cũng sửa được. Giáo lý đạo Phật thì nghiệp nào cũng có thể sửa được. Nhưng mà vì là cái nghiệp này á, tại sao tôi sửa không được? Tại vì một là như tôi nói đó, cái tự ly mà mình thử nghiên cứu về cái môn đó, cách sát phá tham là cách võ vũ là vũ dũng, thành ra tôi thuộc về nhà võ. Cách thứ hai nữa là từ bình sanh là tôi tiếp thu cái tư tưởng đại thừa. Ngay cái lúc học trong trường mà tiếp thu tư tưởng đại thừa, cho tới năm nay 50 năm rồi thì nó thấm nhuần hoàn toàn cái tư tưởng đó. Cho nên cuộc đời này tôi có ngán nhất gì nữa đâu. Khen cũng không đáng, không có gì mừng, chê cũng không hề có sợ, chữ kém như bỏ, xài xẻ, coi như không có gì. Do vậy mà bất cần tất cả, miễn là mình thấy rằng là cái lương tâm, cái lương tri, cái đạo lý mà mình có cái tiêu chuẩn đó mình đi đúng rồi, thì ngoài ra các cái khác không có đáng kể. Chính cái chỗ đó cho nên là cái khó sửa đó. Thật sự thì tôi nói nghe chữ dần vậy đó. Nhưng mà cái mà đem mà làm cái gì mà thuộc về tội lỗi là ác tâm ác đức cái vũ khí người ta làm được sao cái không còn. Nếu khác là mấy mươi năm làm đạo không có vụ đó. Nhưng mà cái giọng thì nói sẵn sàng. Thì xin các vị thông cảm vậy thôi.
Ca mơ ni Phật.
triển khai tiếp về cái phần thâm nghĩa của cái phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Đại chúng để ý cái phẩm này có những cái điểm hết sức là lý thú mà cô động. Mà cái điểm mà đặc biệt lưu ý là cái điểm Đức Phật nói giới thiệu rằng tất cả mọi cái tầng lớp trong xã hội, từ những hạng người thấp nhất là loạn trí, không còn đủ sáng suốt, đi ngang chùa miếu gì đó chỉ biết dùng một cái từ Nam Mô Phật cũng đã thành Phật. Còn các ngành, mọi gia cấp đều đã thành Phật hết. Thì cái chủ ý là Đức Phật nói rằng là Đức Phật cho biết rằng là tinh thần đại thừa liễu nghĩa này, tất cả mọi chúng sanh là Phật đã thành. Để ý cái chỗ đó. Bây giờ tiếp. Vì sao hơn 40 năm trước Pháp, Phật chỉ dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh? Đó là rằng tại vì Phật xuất hiện ra đời với cái mục đích cao đẹp tuyệt trần, mà trong khoảng thời gian đó Phật chưa thể nói rõ ra được. 40 năm mà chưa nói rõ ra được. Nói rõ ra có người nghi ngờ, không tin được, thậm chí bỏ đạo nữa. Cho tới nay 49 năm rồi mà Phật chuẩn bị nói rõ thì đã có 5.000 người tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đã bỏ pháp hội mà đi. Đó là đã bồi dưỡng, nâng cao trí tuệ từng bước rồi đấy. Vậy mà còn chưa nói rõ ra được. Cho nên trong 49 năm đều là vận dụng phương tiện mà thôi. Tại vì chúng sanh đang sống trong cuộc đời đầy năm trượt ác, cấu chướng nặng nề, ba nghiệp không lành, sáu căn chưa trong sạch. Nếu giải thoát tu hành thành Phật, chúng sanh ngần ngại khó khăn. Do vì phiền não cấu chướng nặng nề quá, cho nên nói chúng sanh thành Phật thì họ đâu có tin họ được. Họ thấy rằng chuyện đó quá khó. Nhưng mà thật sự cũng không phải khó lắm. Vấn đề là phải phát khởi đạo tâm, cái ý chí cương quyết thì đều có thể làm được hết. Tôi nói ví dụ như giờ đây nè, cái giai đoạn mà thời kỳ mà đất nước Việt Nam mà bị thực dân ngoại bang đô hộ, mà cái kiểu mà kèm kẹp như thời kỳ mà Pháp thuộc đó mà, người dân Việt Nam không làm gì mà có cái vũ khí nào ngon lành gì hết. Vậy mà tới thời cơ rồi đúng lúc rồi có người lãnh đạo mà phát động mà giành độc lập, phải nói là cái việc nó khó vô cùng. Vậy mà làm được. Thế thì là cái chuyện mà phiền não vô minh của mình đây nè, là cái chuyện nó không có đàn áp ghê gớm như là cái thực dân, mà tự mình muốn hóa giải tới cỡ nào là quyền của mình có thể làm được việc đó. Cho nên chỉ cần phát tâm vô thượng bồ đề, quyết đi con đường giải thoát giác ngộ, với cái điều kiện là cái người này phải tập nhận thức cho rõ rằng là thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thúy, tứ đại là khổ không, ngũ ấm là vô ngã. Nhận thức được những điều đó thì nó là cái động cơ nó thúc đẩy ta tiến lên con đường bồ đề nữa bà. Không phải là không được đâu, với điều kiện là phải nhận thức được như vậy, cho nên chúng ta có thể làm được. Nhưng mà rồi chúng sanh chưa chịu nhận thức như vậy, chưa chịu học cái pháp thế gian là vô thường, quốc độ là tạm bợ, là mong manh, cũng chưa không chịu học, tứ đại là khổ, vạn pháp là giai không, ngũ uẩn giai không, mình không học cái đó. Thế là cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp nó trọn vẹn tròn còn nguyên, thì tất nhiên là trên đường bồ đề niết bàn mà nói mình thành Phật là mình không tin rồi. Chứ mà nhận thức được là thế gian này là vô thường, không có cái gì tồn tại lâu dài vĩnh viễn trường cửu được hết. Cõi nước cũng vậy,
cõi nước này thì nói về vấn đề đất đai thì trên thế giới lấy đó mà suy thì là nó sụp đất, động đất, chết người. Đó là về mặt của vũ trụ thiên nhiên. Ngoài ra còn cái vụ mà đánh giết lẫn nhau để giành đất, giành đai, nay đổi chủ, mai đổi chế độ, đều đều trên thế giới. Thế thì quốc độ là tạm bỡ lắm đó chứ. Rồi tứ đại nè, thất đại thân này nè, là khổ nè. Cuối cùng rồi ai còn được cái gì? Nó quy tiêu ma, quy về ma diệt thôi. Ngũ ấm này vô ngã, cũng tự chủ, không tự tại. Nhận thức được như vậy thì là mình đi đi con đường hóa giải vô minh phiền não để tiến lên Bồ Đề Niết Bàn không khó. Tại vì không nhận thức cái đó cho nên thấy khó. Nói rằng tu hành thành Phật ngán ngẩm dài lâu ngần ngại khó khăn. Vì vậy mà Như Lai 49 năm mà không nói được cái mục đích và cái chí nguyện ôm ấp của mình. Tại vì nói chúng sanh có khả năng thành Phật, chúng sanh không dám tin nhận ở khả năng mình. Cái này khó thiệt đấy chứ. Như mọi người vậy, tất cả chúng ta vậy, mà nếu mà không có học Phật lâu ngày mà nói rằng là có khả năng thành Phật là sao ta tin được? Và nói mọi người là Phật thì người ta lại càng khó tin hơn. Nhưng mà thật sự con người ai cũng có tri kiến Phật, ai cũng có Phật chất, ai cũng có Phật tánh sẵn. Giống như Đức Phật Thích Ca cũng đã từng có tri kiến Phật, từng có Phật chất, từng có Phật tánh, cho nên tu hành mới thành Phật. Mà Đức Phật Thích Ca tu hành đã thành Phật có nghĩa là Đức Phật Thích Ca đã có Phật chất, có Phật tánh, có tri kiến Phật sẵn rồi, tu hành mới thành Phật được. Mà Đức Phật Thích Ca là một con người trong vô số con người trên mặt đất này, trong 5 tỷ người nói theo đời bây giờ, 6 tỷ người trên mặt đất này, mà Đức Thích Ca thành Phật được thì mọi người ai cũng có thể thành Phật được. Mà Đức Thích Ca thành Phật được tại vì Đức Thích Ca có Phật chất, Phật tánh, tri kiến Phật, cho nên Đức Thích Ca mới thành Phật được. Mà mọi người ai cũng có thể thành Phật được, vậy thì mọi người ai cũng có Phật chất, Phật tánh, ai cũng có tri kiến Phật. Đó là cái lý luận nó như vậy, không có thể nào chối cãi được. Vậy mà nói chúng sanh khó tin. Rồi bây giờ đây nè, ta lý luận thêm một bậc nữa đây nè. Mọi người mà thành Phật được, cũng như Đức Bồ Đề Ca đã thành Phật được và mọi người có thể thành Phật được, là tại vì mọi người có Phật chất, Phật tánh và tri kiến Phật sẵn. Cho nên đó là thiền sư Việt Nam thôi, bạn anh thiền sư là 4 câu: mộc trung nguyên hữu quả, nguyên quả phục quả, sanh nhược dị mộc vô quả, toàn toại hà cho mình. Trong cái loại gỗ trong xe cà chất trong nó có cái tánh lửa, cho nên người ta lấy một cái khoan đời nay mà nó có cái khoan phân điện đó. Mà mình làm cái lửa để cho nó lục đi chứ nó bén là khoan nó lủng, không có cái ra lửa đâu. Cái lửa nó lục chỉ vùi thôi, đem nó bấm qua miệng mà vùi một hồi là nó nóng rồi, để bùi nhùi phát ra lửa đó. Hoặc là ta lấy sợi dây đồng, nó có cái cách dẫn nhiệt giỏi, nó tốt đó ha, ta quấn ngang qua, ta kéo qua kéo lại hồi là để bùi nhùi là phát ra lửa đó. Trong gỗ có cái tính lửa, có cái chất lửa, cho nên khi người ta vùi lửa thì lửa nó mới sinh ra. Chứ nếu quả thật trong cái loại cây nào đó không có cái tấm lửa thì có làm gì đi nữa cũng không sanh lửa được. Bài đó, bài thơ đó để nói lên rằng mọi người thành Phật được là tại vì mọi người có khả năng thành Phật là tại vì trong người có Phật chất, có tri kiến Phật, có Phật tánh rồi. Rõ ràng vậy đó, mà 49 năm Phật không dám nói thật cái ý đó, vì nói chúng sanh nó không tin, tại vì chúng sanh họ tự khinh mình. Cho nên đối với đạo Phật, trong tất cả các cái loại khinh chê cái gì cũng được, tội không có nặng. Mà khinh mình là tội lớn, tội nặng và thiệt thòi lớn nhất. Là vì mình, nếu mà mình khinh mình thì là không có cách nào mà mình thành tựu được vô thượng Bồ Đề. Vì quả vị vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn mà nếu không phát hiện ở trong con người của mình thì không tìm ở đâu ra Phật, ra Niết Bàn cả. Cho nên kinh mình là thiệt thòi nhất. Vậy mà chúng sanh tuyệt đại đa số kinh mình. Cho nên 49 năm Phật muốn nói cái điều đó rằng tất cả chúng sanh đã thành Phật, đang thành Phật, mà sẽ thành Phật, mọi người đều là Phật, không nói được. Phương tiện của Như Lai vận dụng tất cả ngôn từ khác mà không nói điều đó được, chưa nói được. Chỗ này chỗ hết sức là hay. Tại vì nói chúng sanh có khả năng thành Phật đúng không? Chúng sanh không dám tin nhận ở khả năng mình. Thế cho nên Như Lai phải vận dụng phương tiện mà dẫn dụ, uốn nắn, bồi dưỡng trí tuệ cho chúng sanh một cách dần dần, ngay từ thời thuyết pháp đầu tiên ở Lộc Giả Quyển thành Ba La Nại. Cho nên thuyết pháp tiên đế đó là pháp phương tiện đó, chứ có phải là chân lý cứu cánh gì đâu. Nói rằng ở đời là khổ, chỉ ra khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, đó là sự thật có thiệt, nhưng mà phương tiện chứ không phải thiệt. Rồi sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ là chuyện có thiệt, nhưng mà đó cũng là phương tiện của Như Lai. Rồi ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tấn hội khổ, hữu ấm chí hạnh khổ, đó là khổ có thiệt, ở đời ai cũng có. Nhưng mà đối với Đạo Phật, Đức Phật cho biết đó là phương tiện của Như Lai, chứ không phải vậy đâu. Bởi vì nếu cái khổ đó mà có thiệt á, là ở trong người tìm mới coi đó nó ẩn náu trong người chỗ nào. Không có. Không, trong người không hề có cái chất của cái đó. Không hề có cái chất của cái khổ đó. Mà những cái khổ đó, nó có nguyên nhân của nó. Và nguyên nhân của nó đến Đức Phật là gom ở trong cái tập đế, tức là do tham, cái tâm tham, ý nghĩ tham, hành động tham, do sân, do si. Con người sân nó làm con người khổ ghê gớm, muốn tức vỡ lòng ngực ra, và máu lưu thông mất quân bình, có thể đứt chỉ máu. Cho nên cái người mà trong thân nhân lớn tuổi mà có bệnh huyết áp cao là đừng có nói cái chuyện mà cho họ giận, nó tức còn đau khổ họ thân. Nó làm cho nghĩa là những cái mạch máu có thể tắc nghẽn, mất quân bình, và cái nhịp tim nó đập không còn đều đặn nữa. Nó bóp mạnh quá thì máu chạy mạnh thì cái gân cốt của tuổi già nó cứng, nó không giãn nở kịp. Thế là nó bứt ngay. Sân á, sân nó giận, nó nguy hại ghê lắm. Si là nguyên nhân của mọi thứ đa khổ. Tôi nói ví dụ bây giờ đây nha, học đạo bây giờ cỡ tôi bây giờ là nói chuyện là phải kinh nghiệm mà phải chứng minh. Tôi nói ví dụ giờ trong cái nhà của mình có 5 người, vợ chồng con cái, tất cả là 5 người, mà mình đào tạo cho con cái chồng vợ cái trình độ ngang nhau để sử dụng cái nhà mà phương tiện đầy đủ tiện nghi của hiện đại, mà nói hiện đại là tương đối theo của Việt Nam thôi, chứ còn chưa nói tới cái chuyện của các cái nước Âu Mỹ đâu. Âu Mỹ nó còn hiện đại hơn nữa, mình thì bắt đầu hiện đại. Mà nếu như mà vợ chồng với mấy đứa con đều học cái trình độ cao hết và sử dụng những cái đồ hiện đại được hết, thì ở cái nhà đó là có thể nói rằng là nó gần gần như là ta gọi là thiên đường, chứ chưa phải nước bạc, gần như thiên đường sung sướng, thảnh thơi, an lành. Nhưng mà giá như có một người mà nghĩa là dạy cái gì cũng không được, mở radio không được, mở đèn không được, mở tivi không được, ủi đồ không được, rửa chén không sạch, nấu cơm không chín, mà đem vô 2 người như vậy ở trong cái nhà mình, thì thử coi coi là cái nhà còn hạnh phúc như cái nhà mà 5 người đều trí tuệ tương đương nhau, còn có giống như vậy được không? Tất nhiên là khác xa. Là tại vì sao? Là vì 5 người mình ta ăn lành hạnh phúc trên đường là vì cái trí tuệ nó tương đối, nó ngang nhau. Trong này nó có 2-3 người nó tu dịch si có nghĩa là một bậc cao cao đó, si cao cao đó là kém thông minh, một bậc nữa là đần độn, một bậc nữa là cái bậc như là má, như là mất trí, thì là cái cuộc sống nó xáo trộn liền. Lời nói phải nó không hiểu, việc làm để mà trong cái sinh hoạt bình thường hạnh phúc hiện đại nó làm được, thế là đồ đạc hư hết, gây hoang cái nhà mất hạnh phúc rồi. Thế thì là cái tham, cái sân nè, Thanh như nói rồi là cái suy cũng vậy đó. Ở trong cái cuộc đời này mà cái người mà không có khả năng nhận thức chân lý, nên là nói cho đạo Phật là cái chân lý giải thoát giác ngộ mà không có khả năng nhận thức là suy. Rồi còn cái đạo lý luân thường bình thường ở trong xã hội mà cũng không khả năng nhận thức được nữa, sẽ tái lỗi lầm đầy dẫy cũng là do suy. Thậm chí là những điều tội lỗi ác đức mà không hay không biết cũng là do suy. Cho nên tham nè, sân nè, si nè, mạng nè, nghi nè, vân vân, rồi phẫn hận phu não tật sang vân vân, những cái thứ mà tôi đã từng nói hoài đấy, Phật tử ở đây thuộc hết rồi. Rồi mừng giận thương sợ yêu ghét muốn vân vân, đều là ở trong cái gọi là tập đế cả đó. Mà tập đế đó là nguyên nhân của khổ đế, cho nên gọi là khổ đế. Chứ thật ra nó đâu có cái gì là cố định, là trường cửu, là ở trong con người của ta đâu, không có chất khổ. Mà nguyên nhân của khổ là do tập, tức là những thứ phiền não như vừa nói. Mà phiền não vừa nói cũng đố ai tìm, làm sao tìm ra trong con người con. Đó, em mê thì nó có ai cũng có thể có được. Nhưng mà nếu mà vận dụng một tâm hồn mà kinh an, mà thanh thoát, mà nhẹ nhàng, mà tỉnh thức á, là đố ai làm cách nào tìm có những thứ phiền não đó trong con người. Không có. Đó, do vậy cho nên là khổ đế đâu phải thật đâu, đó là phương tiện của Như Lai. Còn Như Lai chỉ bài tập đế là thứ nguy hiểm vô cùng để sinh ra các thứ khổ đế. Nghe tưởng đâu là cái điều đó Như Lai nói thiệt á, chứ mà học giáo lý đã thừa rồi. Như Lai cho biết rằng hồi đó ta nói vậy tại vì trình độ của các ngươi hiểu cỡ đó, ta nói nó là nguyên do để sinh ra khổ. Chứ kỳ thật bây giờ đây Như Lai nói cho mà biết, đó là phương tiện của Như Lai đó, cho phiền não vô minh không hề có. Đó là cái loại khách trần, phiền não là ví như cái loại khách mà trần mê thì nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho con người ta đau khổ, thậm chí có thể chết được. Nhưng mà tính thức là tự nó đối hạt kiếm có. Bác sĩ giải phẫu toàn cơ thể kiếm không bao giờ có cái đó. Các con người móng ra như là cái thở cán vàng, mà cán vàng thiết móng cũng không bao giờ tìm có cái đó. Cho nên tập đế cũng không có. Còn diệt đế Như Lai gọi là cảnh giới niết bàn. Các ông đoạn trừ khổ đế tập đế gì thì các ông được có niết bàn. Chứ kỳ thật có niết bàn có cảnh giới gì đâu, đâu có ranh giới gì, cũng chẳng có cảnh giới nào riêng biệt. Miễn các ông không khổ thì hết. Các ông sao lìa tất cả cái khổ thì còn lại cái gọi là gì? Còn lại cái gọi là vui. Hết đau thương thì còn lại cái gì? Còn lại cái an lạc, cái thanh tịnh, cái giải thoát thì gọi đó là niết bàn vậy thôi. Cho nên Như Lai nói niết bàn cho mấy ông nghe, mấy ông ham tới cảnh giới đó. Nhưng mà kỳ thật có cảnh giới đó là cảnh giới nào đâu, không có. Như Lai phương tiện không. Còn đạo đế mà như Lai dạy cho các ông tu về tới những thứ quán thân bất tịnh, quán thọ bị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, tứ tính cần, tứ ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh, cái đó là thuốc các ông ơi. Khi nào bệnh thì mới lấy thuốc mà uống. Chứ còn nếu mà con người mà thật sự mình tâm khỏe khoắn, không có bệnh thì có thuốc mà đem cho chất đống trong nhà cũng để rồi bỏ thôi, lâu lâu rồi bỏ thôi, cứ quá đắp rồi bỏ thôi, chưa quá đắp cũng không xài, quá đắp bỏ làm thân chứ không có làm. Cho nên cái đạo đế thì là nói đó mấy ông tưởng thiệt sao, có tu cái gì đâu mà gọi là tu. Các ông là Phật rồi hồi nào tới bây giờ, còn cái khổ đế đó, khổ đó không hề có trong các ông. Tập đế thiền não cũng không hề có trong các ông. Cho nên là Như Lai ngay trong cái thời Lộc Giả Quyển nói pháp tứ đế độ cho năm anh em con Kiều Lợi Như cũng là phương tiện của Như Lai. Chứ khổ không phải thiệt. Mà thí nghiệm coi, đại chúng về thí nghiệm coi. Những lần mà mình khổ nó phát xuất từ cái gì? Hoặc từ tham, từ sân, từ si, từ mạn, từ nghi vân vân. Coi có nó là phát xuất từ cái gì? Từ nó tham sinh si mạn, nghi vân vân. Rồi tìm ra tham sinh si mạn nghi nó là cái gì, nó ở đâu? Hãy mê thì nó có, mà bệnh thì nó tự biến mất. Cho nên thầy pháp đó là thầy pháp nghĩa là phương tiện như thế này. Cho nên khi mà đưa tới con người tới cái đỉnh cao của trí tuệ rồi á, Đức Phật nói trong kinh Bổ Quyết Tâm Kinh, à nhân đây tôi nói cái chữ Bổ Quyết Tâm Kinh, tiếp lại cái vấn đề hồi nãy, khi mà người ta tụng cho các vị cái bộ kinh Pháp Hoa Nguyên Văn mà tôi nói nãy là về mà nghe mà vì là mái sang là băng, nó có thứ băng dài thứ băng ngắn, cho nên có khi nó hụt một vài ba từ, nó thiếu một vài ba từ, một vài câu cũng sai. Các vị cứ nghe thuộc tổng quát, còn cái thiếu đừng có sợ, đừng có hiểu cái chữ Bổ Quyết Tâm Kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là do mình tổng thiếu kinh rồi mình phải đọc cái đó để mà bù lại, chứ còn không là tội. Nói cái đó là hù trẻ con, gạt những người sơ cơ học đạo, chứ không phải vậy. Thiếu mấy chữ mấy câu không có sao cơ, hiểu toàn bộ cái đấy rồi, nắm vững rồi, thực hành trong cuộc sống, còn nhiêu cứ sót không có sao. Không có giống cái kiểu mà Diêm Vương mà nó vẽ trong thập điện đó, tôi thấy vẽ đó thiệt là tôi thích cười. Vẽ ông thầy chùa ngồi tụng cái đèn á, cái đèn cái ngọn le lét bằng cái con đốm đốm vậy, với 7-8 cái lu mấy đồng dầu. Rồi biên ở dưới cái này hồi đó mấy ông thầy chùa ở trên đám trên trần gian đi đám ma tụng kinh cho ta tụng thiếu, cho nên giờ xuống đây là phải bắt cái là tụng cho hết mấy cái lu dầu đó với cái ngọn đèn mà bằng con đốm đốm vậy để mà bù vô. À do thập điện Minh Vương á, thập điện nó dễ như vậy cho nên là phải tụng cái Bổ Quyết Tâm Kinh. Không phải vậy đâu, không phải Bổ Quyết là tụng thiếu rồi phải tụng bù, không phải tụng cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó rồi nó bù cho đâu, không có, không có bù được và cũng không cần bù. Mà ý người ta nói rằng là các vị tụng các cái thứ kinh đều là có năng lễ, năng cầu sở cầu, năng nguyện sở nguyện, năng tu sở tu, năng chính sở chính. À mà với cái ý niệm mà tu mà còn năng cầu sở cầu, năng nguyện sở nguyện, năng tu sở tu, năng lễ, năng chính sở chính là cái tu của các vị, là còn là cái tu của hữu vi pháp, đem một cái nhân hữu vi mà cầu cái quả giải thoát vô vi là không có được đâu. Cho nên bây giờ phải tụng cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh này là cái cốt lõi của cái nền giáo lý Phật, là cái lõi của cái nguồn trí tuệ. Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ, mà đây là cái lõi tâm kinh. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là cái lõi của kinh Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên tụng cái này để rồi các vị hóa giải cái tâm năng cầu sở cầu, năng lễ sở lễ, năng nguyện sở nguyện, năng thành sở sở thành kia đi. Đừng có mong cầu gì hết, mà các vị bồi dưỡng cho trí tuệ các vị đạt tới cái đỉnh cao vô thượng, nhận thức được chân lý thì các vị tự có được cái quả giải thoát giác ngộ. Các vị đừng cầu thành Phật mà các vị sẽ là Phật. Các vị lại Phật nãy giờ đó, đừng tưởng lại trên chánh điện là trúng ông Phật, mà các vị là năng lễ Phật trên chánh điện là sở lễ. Các vị phải hiểu là năng lễ sở lễ tánh không tịch thì cảm ứng đạo giao nó mới là năng tư nghị. Con đường cảm ứng đạo giao là năng lễ sở lễ các vị phải bỏ đi, mà các vị lễ đây là phát trí thanh tịnh lễ, chánh quán tâm thành lễ. Cái tâm của các vị mà chánh quán rồi tức là các vị lễ đó, thật tướng bình đẳng lễ. Các vị nhận thức được là cái tính chất của vạn pháp là giải không, là duyên sanh như quyển, mà như quyển có nghĩa là vạn pháp không có gì, rồi các vị cởi mở tất cả, buông bỏ tất cả, đó là các vị lễ rồi đó. Chứ còn dùng cái thân năng lễ mà lại cho ông Phật sở lễ trên bàn là lại không trúng được Phật đâu. Thế thì Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là để người ta muốn bổ sung về cái chân lý của đạo Phật, chứ không phải là vì bổ sung cái tụng tiểu thiếu không à. Cho nên đừng có sợ thiếu một câu vài câu 5-7 từ đọc lộn chữ không có sao hết, yên trí. Cho nên tới cái thời Bát Nhã là Phật cho biết cái giáo lý tinh tế Phật vị nhân duyên đó là Như Lai phương tiện đó. Cho nên lấy cái hoa sen mà làm cái tiêu biểu cái tượng trưng, và đồng thời cái hoa sen nữa để nói lên cho tất cả chúng sanh là các ông giàu ở trong cõi ta bà đầy ngũ trược, nhưng mà không vì vậy mà mất đi cái tri kiến Phật, không vì vậy mà mất đi cái Phật chất, cái Phật tánh của các vị, giống như hoa sen giàu ở trong bùn lầy nước động hôi tanh nữa, mà khi nó vươn lên rồi là màu sắc hương vị nó vẫn còn nguyên, để nói lên rằng là cái bản thể, cái vật chất của các vị là cái thứ bất biến. Còn cái mà ở trong đời ngũ trượt sanh trong mọi giai cấp là tùy duyên, hiện tượng thì tùy duyên mà bản thể thì bất biến, cho nên tất cả mọi giai cấp đều có khả năng thành Phật. Vì Phật chất Phật tính thì cái Phật là bản thể bất biến. Còn sinh ra dòng Bà La Môn, dòng Sắc Đế Lị, dòng Phải Xá, dòng Đủ Đà La, dòng Ba Ria, đó là hiện tượng tùy tùy duyên. Chỗ đó cứ tuyệt vời của đạo Phật, cho nên là Đức Phật là xuất hiện là phát qua một chương trình hành động ngay trong lúc mới sinh ra, để nói lên rằng là tất cả chúng sanh đều là Phật hết, bản thể là bất biến, là Phật chất bất biến. Còn sanh trong mọi giai cấp, sang nghèo, nghèo giàu, trí ngu hơn kém đều là hiện tượng tự nhiên thôi, chỗ tuyệt vời. Nhưng mà điều đó Như Lai đâu có nói, đâu có nói liền được. Lẽ ra Như Lai phải nói vậy, nhưng mà Như Lai không nói được. Tuy nhiên là không nói mà nói. Dục nhĩ diệu pháp ngộ quần sanh, tôi rất tâm đắc là cái chữ diệu pháp ở ngay trong kinh Hoa Nghiêm. Sau này gần sắp nhập Niết Bàn thì trọng với chữ liên qua. Trong khi chữ diệu pháp trong bài kệ đó thì dưới chân lại có liên qua. Cho nên là cái kinh diệu pháp liên qua này Đức Phật chuẩn bị ngay cái lúc mà Ngài mới xuất hiện ở trong bảy bước đi. Trời cha ơi, tôi nghiên cứu được cái này rồi, tôi thấy rằng cái nền giáo lý của đạo Phật rất tuyệt vời. Không phải muốn nói sao nói, không phải muốn cắt xét khúc nào, muốn nói gì nói đâu nha. Nó có hệ thống vậy. Dục chỉ diệu pháp ngộ quần tranh cho kệ đó thì dưới chân có liên quan. Mà dấu mật ý mở ra cái tiền đề giới thiệu như vậy mà không nói. Nhưng mà để 49 năm sau rồi thì dùng cái chữ diệu pháp đó cộng với chữ liên qua để lấy cái hoa sen mà làm ví dụ cho cái Phật chất, Phật tính, chi cái Phật vốn có của mọi người y như chư Phật trong mười phương đã có. Cho nên học cái đoạn kinh này hay vô cùng chú Phật. Cho nên học kinh này rồi mà thấy Phật tử mà mê tín nó đau chịu không có nổi. Mà khổ nổi cái những cái chỗ mà nó làm những cái chùa nó thờ bậy bạ, nó thờ thánh, thờ thần, thờ cửu thiên quyền nữ, nó thờ cái kiểu mê tín dị đoan thì nó làm giàu bạc tỷ nha. Đau không nói nổi. Còn cái chỗ mà nói thiệt và Phật giáo lý mà liễu nghĩa đại thừa nó thì khó mà có tiện nghi để mà làm Phật sự. Còn cái chỗ nó thờ tầm bậy tầm bạ tầm lum vậy đó, cậu tài cậu quý đủ thiên quyền nữ, chúa tiên chúa ngọc, là thổ địa thổ trạch thần hoàng thần công gì, nó thờ lúng tung beng y như một cái tiệm chạp hô, ai muốn mua cái gì vô cũng có. Do vậy mà nó khấm khá ghê gớm. Còn cái tiệm mà bán cái đồ điện tử cao cấp không thì những người bình thường đâu có vô mua được, phải có trình độ học vấn mới cần dùng những cái đồ đó. Còn thứ cái gì cũng có, khô cá chốt cũng có, cá lăng cá sặc rồi mắm rốt rồi mắm phết rồi tàu hũ rồi ki đậu xanh đậu nành rồi thì bình voi ống ngoái cà ràng thuốc xỉa thuốc hút đủ thứ cấp nào cũng có mà thuốc ngon không bán. Thế thì là mấy cái tiệm đó lại đông khách, là vì cái bệnh dân nó nhiều, cái dân ta cái người nghèo nó nhiều, cho nên là bán cái đồ bực trung như bực gì vừa vậy thì nó vừa túi tiền của người ta. Còn bán đồ cao cấp thì là kén đối tượng, nó kén khách hàng thì nó cũng y như vậy thôi. Đạo lý nó cũng y như chuyện thế gian mà. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói rằng là Phật pháp bất ly thế gian gian, đạo Phật nó cũng giống như thế gian vậy. Lấy cái đó mà suy thì cái đạo lý mà để giúp nghĩa cao siêu thì nó phát triển, khó phát triển là cái chuyện đúng thôi. Còn như kinh này thì kém đối tượng. Cho nên tôi biết mà những cái lẽ ra này đó, tôi biết rồi, tôi đọc lại thì là tôi bằng lòng, tôi hết sức. cũng giống như mấy con mèo nó dòm nó cái đuôi dài cho nó khen nó dài đuôi vậy. Rất là bằng lòng quá. Ta gọi là mèo khen mèo dài đuôi.
Lẽ ra Như Lai phải nói thẳng với hàng thánh văn dương giác rằng pháp mà Như Lai dạy cho họ chỉ là pháp tiểu thừa, và Niết Bàn họ chứng đắc chưa phải thật diệt độ. Nhưng hơn 40 năm qua Như Lai chưa nói điều đó. Quá đúng. Lẽ ra phải nói với họ Niết Bàn nó không phải là thật diệt độ, mà không nói được. Tại vì người ta không có tiền, ta mua cái vé xe đại thừa để đi ra Hà Nội. Thế thì là phải mở cái thứ công ty du lịch, mình đi từ Huế trở vào cho người ta. Cho nên là cái chuyện Hà Nội dấu bạch không có nói. Chờ chừng nào mà thấy rằng cái trình độ dân trí mà là kinh tế đã khá giả rồi, mới đặt cái vấn đề là công ty du lịch này là đi xuất Bắc Nam. Còn như thấy là đồng bào nhân dân mình mà cái kinh tế, cái khả năng nó chưa có phát triển tốt thì là mở công ty du lịch tới Huế thôi. Vì vậy mà đối với hàng thanh văn dương giác dạy cho họ pháp tiểu thừa chưa phải là thật chính đắc, mà không nói được trong 40 năm qua. Lẽ ra 12 bộ kinh Như Lai phải bình đẳng dạy cho tất cả chúng sanh, nhưng vì căn tánh không đồng, đối với hạng chủng tánh nhị thừa, Như Lai dạy cho họ chỉ có 9 bộ thôi. Chỗ này là chỗ độc đạo. Tiểu thừa học có 9 kinh. Học có 9 kinh. Cái bộ môn trường hàng là đại tiểu thừa đều có, trùng tôn giống nhau, cô khởi giống nhau, thí dụ giống nhau, nhưng cùng có giống nhau, tự thuyết cũng có. Cái bộ môn tự thuyết là như cái trường hợp mà kinh A Di Đà gọi là cái loại vô vấn tự thuyết. Cái bộ môn đó là triển khai cái tư tưởng đại thừa thật là sâu, nhưng mà cho tới bây giờ không có ai mà mở mang cái tôn tịnh độ mà dạy cái nghĩa sâu của đạo Phật. Cho nên cái bộ môn tịnh độ nhiều khi là bị những ông thiền sư giỏm họ chê, là vì họ cũng không khám phá nổi cái tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa của bộ môn tịnh độ. Chứ bộ môn tịnh độ là cái loại vô vấn tự thuyết mà sâu lắm đấy. Để là các vị niệm Phật mà niệm công cứ rồi chấm điểm rồi khuyên điểm này kia đó, cái đó là thấp lắm. Cho nên là mấy ông thiền sư giỡn họ chê cũng phải thôi. Mà còn họ chê luôn tịnh độ là tại vì họ không đi sâu nổi cái tông chỉ thật là thâm sâu của tịnh độ. Cái loại bộ môn vô vấn tự thuyết này thật sự là pháp môn tịnh độ, là cái pháp môn mà tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm đó. Giống như cái kinh đại thừa, cái tư tưởng của Di Ma Cật. Hồi nãy thì tôi mới nhớ câu của Nguyễn Du nói, mà ý nghĩa là cái câu này là ai mà học thuộc truyện Kiều Nguyễn Du rồi học kinh Di Đà cũng phải lấy cái cách nhận thức đó mà học. Tôi nhớ là cái câu là rừng thu từng biết trang hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Đó. Cái người mà nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ quê hương, nhìn cái cảnh rừng thu. Rừng thu rồi lá đỏ úa, lá xanh lá đỏ, từng biết trên hồng. Rồi nghe tiếng chim ở trong cái rừng thu đó. Mà cái tiếng chim mà lại nghe chim, mà cái tiếng chim như là nhắc cái tấm lòng thần hôn, tức là nhắc phải sớm thì giếng, tối thì thâm, phải là tử án tề mi, phải là phụng dưỡng cho cha mẹ, bằng ở trong cái tiếng chim đó. Tôi mới nhớ là Kinh Di Đà cũng vậy. Cái người mà cái tâm thanh tịnh rồi thì họ nghe cái tiếng chim nó thành ra cái tiếng pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Nghe cái tiếng nước chảy, cái tiếng gió reo của lá cây cũng đều, cái tiếng côn trùng ri rỉ cũng đều là cái tiếng lục độ vạn hạnh bố thí trì giới nhân nhập tinh tấn thiền, thiền định hết trơn.
Mà khi nào được như vậy rồi, chính người đó là người đang ở cõi tịnh độ đó. Nếu cái tâm các vị mà không thanh tịnh, Phật pháp các vị mà không bồi dưỡng cho nó thật thật thâm trong này, thì các vị không bao giờ nghe những cái tiếng gió thổi là lá cây khua, tiếng nước chảy, tiếng chim kêu mà nó thành ra tiếng pháp được đâu. Nhưng mà các vị mà đã bồi dưỡng mà nó thâm hậu giáo lý trong người, toàn thân tình thất thịt nó thành ra giáo lý, thành ra kinh điển rồi đó, thì các vị nghe tiếng nước chảy thông reo là tiếng chim, tiếng dế đều là tiếng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần lục độ vạn hạnh, nó nhắc nhở cho các vị. Y như vậy, giống như cái câu mà rừng thu từng biết gia thọ, nghe chim như nhất tấm lòng thần hôn. Tại vì đang trong lòng đang nhớ mẹ, đang nhớ cha, đang nhớ cái gia cảnh mà mình đang biệt ly đây, thành ra cái tiếng chim đó nó đâu có biết nhất, vậy mà thành ra cái tiếng nhắc nhở nó làm cho nhớ nhung cha mẹ. Còn giáo lý tịnh độ là phải học như vậy đó. Cho nên tất cả đại chúng đều có thể thí nghiệm coi có trong đời các vị có giảng sanh tịnh độ trong giờ phút nào không. Mà khi mà các vị giảng sanh tịnh độ là các vị nghe từng tiếng chim, tiếng dê, tiếng lá cây khua, tiếng xào xạc, tiếng dê ngâm, tiếng cu gái, tiếng tứ quy, tiếng chim dịch kêu chiều, đều là bằng tiếng pháp hết. Đó là giờ phút các vị giảng sanh cực lạc tịnh độ rồi đó. Cho nên cái chuyện mà giảng sanh cực lạc, chỉ giảng sanh là nó là cái trạng thái lập qua. Ví dụ như là tay về để vậy rồi là úp về. Nhưng mà bây giờ là úp về là ví dụ như lúc mình đang buồn phiền áo não nhiều thứ buồn bực lắm, rồi cái lúc nào đó cái tâm mình nó hoàn toàn nó thanh thản, mình nhận thức được cuộc đời là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh, là như sanh như quyển rồi đó, thế thì là nó lật qua cái gì nè, nó thờ nó làm cho cái tâm trạng đau khổ nản nó tự biến mất liền, nó thành ra cực lạc. Chuyện giáng sanh là phải hiểu như vậy. Chứ còn cái chuyện mà hiểu rằng Đức Phật Di Đà cảnh nước cõi nước này có một cái ranh giới ở phía tây rồi chừng đó, rồi giống như trong cái tượng vẽ ngài thò tay ngài chỉ đứng về cái hậu quang đó, cái nó hút mình lên ha. Mình sắp chết rồi nó hút mình lên cái theo cái luồng hậu quang đó, cái lên cái nước ngài. Hiểu như vậy là không hề hiểu gì Phật. Thật sự Phật cho biết là pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất nhất chân. Trong khi mình Đức Phật Thích Ca nói kinh A Di Đà là mười phương chư Phật đều dùng cái tướng lưỡi rộng dài tán thán cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, tức là kinh Di Đà đấy. Mười phương chư Phật đồng tán đồng, có nghĩa là pháp giới là nhất nhất chân. Trong khi Đức Phật nói pháp môn tịnh độ, như vậy tịnh độ cùng với pháp giới nhất chân bất nhị là một thứ. Cho nên tâm hồn lúc nào mà thanh thoát là các vị giảng sanh tịnh độ cực lạc đấy. Mà cái điều đó thật sự trong cuộc đời tôi có nhiều lần giảng sanh lắm. Nhưng mà có cái điều là phải nói thẳng là cái giảng sanh đó nó tùy theo mình, là mình giữ được nó một ngày bao nhiêu giờ, và mỗi ngày được bao nhiêu giờ. Chứ còn chừng nào mà mình giữ được cái giảng sanh đó mà nó liên tục thì là mình quá ngon lành. Là nước bàn hiện tại rồi, giảng sanh hiện tại tức là nước bàn hiện tại. Nhưng mà bây giờ mình khổ có nỗi là thỉnh thoảng mình còn bị vô minh nó tác động đó. Đừng có phủ nhận cái đó mà thành ra tự cao, tự đại, láo phét biết người ta. Phải nói rằng là có những lúc giảng sanh hoàn toàn ngon lành, y như mình giảng sanh thật sự. Tức là giảng sanh thật sự. Tuy nhiên có cái điều là mình không giữ nó liên tục. Mà giá có giữ liên tục đi nữa là được một ngày hay là trong mấy đêm mấy ngày, nhưng mà phần nhiều là không giữ nổi liên tục vậy đâu. Trong một vài ngày rồi ở giữa đó nó có chen một cái nhỏ nhỏ, một cái những cái đám mây đục giống như bầu trời quang đãng, rồi thỉnh thoảng nó tấp qua một cái dần mây đục mong mỏng vậy đó, cũng đủ mất đi cái tấm thanh thiên bạch nhật rồi. Pháp môn tịnh độ phải học vậy đó. Rồi tôi đọc câu đó tôi thấy hay. Đọc câu đó nhớ là pháp môn tịnh độ. Đừng thu từng biết trên học, nghe chim như nhắc tấm lòng thật hôn. Tiếng chim mà làm sao mà nhắc thăm cha thăm mẹ, thăm viếng cha mẹ, dâng cơm dâng nước cha mẹ. Vậy mà tại vì cái tâm hồn nhớ cha nhớ mẹ quá, lẽ ra nói về 12 bộ kinh đó mà, thì cái bộ mà vô vấn tự thiết tiểu thừa không có dạy, Phật không có dạy. Họ không hiểu nổi cái trình độ, họ không hiểu nổi cái tư tưởng đó. Rồi bổn sanh, bổn sự thì có, đại tiểu thừa cùng có, vi tăng hữu có. Vi tăng hữu là ví dụ như nãy đó, hồi nãy mà tôi nói là Đức Phật mà đi 7 bước là mỗi bước có hoa sen đó, là nói cái kiểu đó là nói vi tăng hữu đó. Cho nên á, tôi nói là tôi sợ các vị mất cái lòng tin đi. Chứ thật sự cái kiểu của tôi hiểu là không phải, không thật sự đi mỗi bước có hoa sen như vậy. Nhưng mà đó là cái lối dạy kinh. Đức Phật nói ta có quyền, ta cho biết rằng ta sẽ nói bằng 12 cách, mà trong đó có cái cách vi tăng hữu. Vi tăng hữu là không có ai mà bước đi mà xem mọc từng bước chân bao giờ. Nhưng mà Như Lai nói rằng Như Lai trong lúc sinh ra có hoa sen bỗng túc liên qua tồn địa. Tồn địa phát nghĩa là cái chân hoa sen lên, hoa sen nó đỡ từng bước chân của Như Lai. Đó là cái lối nói vi tăng hữu đó. Tôi thì tôi cho như vậy, mà tôi tin như vậy tôi mới tin. Chứ còn mà thật sự mà nói qua xe mà nở lên là tôi không tin. Mà Như Lai có quyền nói như vậy, vì Như Lai có giao rồi mà. Ta có những cái ta nói vị tàng hữu mà. Vị tàng hữu là những cái mà chưa từng có, mà Như Lai có quyền nói cái kiểu như vậy. Rồi các ông phải tự hiểu như vậy. Cũng như là chuyện tiền thân của Như Lai, nói về chuyện bổn sự, Phật có thể nói ra nhiều cái chuyện mà thực sự ở đời không có, chỉ có bằng văn chương, bằng những cái lối văn là để mà giáo dục, để mà ngụ ngôn. Thành cái loại vị tăng hữu này là nó giống như cái loại ngụ ngôn, nói cái chuyện đó. Nói cái chuyện mà xem kìa, như thức xưa thỏ với rùa, hai chú chạy đua. Rùa biết thân chậm lục nên xiên bò, còn thỏ tự kêu. Thỏ ý tài chạy dưới mưa, lại kiếm gốc cây nằm nghỉ mát. Cảnh trời chiều gió vàng yêu hát, hắn đặt lưng làm một giấc thiệt ngon. Lỡ ngủ quên thức dậy kinh hồn, mất ăn thua, rùa đã đến. Rồi thì cuối cùng là rùa thắng. Đó là cái chuyện ngủ ngon để mà động viên người ta, động viên những cái đứa học trò đừng có ý mình học giỏi rồi mình tự đắc tự cao rồi mình lười biếng xem thường mà mình khua những cái đứa nó không thông minh lắm mà nó cần cù nó đi đấy. Thế thì cái loại đó ta gọi là cái loại ngụ ngôn của Plafontaine cũng là cái loại ngụ ngôn. Văn chương Việt Nam cũng rất nhiều cái loại ngụ ngôn. Còn trong đạo Phật, cái bộ môn mà Đức Phật cho biết là cái loại vi tăng hữu này, ta nói cũng là cái chuyện không có để mà nó chứa đựng một cái triết lý. Chẳng hạn như lịch sử Phật giáo Việt Nam, ba con Hồng Cháu Lạc, Âu Cơ đẻ ra 500 trứng, rồi thì đã là 1000 trứng hả? 1000 trứng, 500 trứng thì nở chạy ra đi lên trên núi, 500 trứng thì là theo mẹ chạy xuống biển. Đó là cũng cái cách mà phục vụ cái bộ môn vị tầng hữu, để nói lên rằng là cái giống dân con Hồng Cháu Lạc này là cái loại mà có đủ khả năng khai thác tài nguyên từ rừng và biển mà nuôi sống một dân tộc. Cho nên có câu là tiền rừng bạc biển, muốn có tiền là phải lên rừng, muốn là có bạc là phải xuống biển mà khai thác. Cho nên là để nói lên một dân tộc biết nghĩa là khai thác cái tài nguyên của thiên nhiên theo cái dòng dõi của cha mẹ tiên và rồng. Vậy thôi, nó là cái chuyện mà thuộc về vị tăng hữu để nói lên một dân tộc, mà dân tộc nào nó cũng có cái chuyện là vị tăng hữu của họ. Mà sự thật họ phải là, ví dụ như mình đang phải là có đồng thiện đâu, cũng có tiền thiện. Cho nên là cái loại vị tăng hữu đó là cái chuyện mà Phật bước qua sen đấy. đó là một cái triết lý nó chứa đựng cái nền triết lý của đạo Phật ở trong những cái kinh điển đó. Phương Quảng là tiểu thừa không có, Phương Quảng là loại kinh đại thừa, Liễu Nghĩa những bộ kinh mà thường tôi giảng đây nó toàn là Phương Quảng không á. Tôi chưa có giảng cho cái giảng đường này là kinh kinh A Hàm Dương, toàn là kinh tư tưởng đại thừa. Mà thành thật mà nói bây giờ tôi giảng kinh tiểu thừa tôi giảng không có được. Giảng tiểu thừa rồi là đem cái câu đó ra tôi giảng một hồi là nó biết thành ra kinh đại thừa hết ráo. Đó tôi nói ví dụ như giờ khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đạo đế là kinh của tiểu thừa mà. Nhưng mà tôi nói ngồi là tiểu thừa nó biến dạng qua thành đại thừa hết. Không bao giờ tôi chịu được cái tư tưởng của tiểu thừa mà ngừng ở chỗ đó. Cũng như giáo lý tầm nhìn nhân viên đó tôi giảng thành đại thừa hết. Tiểu thừa giảng không được, dứt khoát vậy hả? Rồi Phương Quảng nè, là cái đại thừa này, nghị luận này giống nhau này. Ký biệt là cái bộ môn phẩm ký này là phần của đại thừa. Tiểu thừa không có. Cho nên đáng lẽ rồi Như Lai phải bình đẳng mà dạy cho tất cả chúng sanh 12 bộ kinh. Nhưng mà từ hơn 49 năm nay, Như Lai chỉ dạy cho đại thừa, cho những người thanh văn, hàng thanh văn tử quả có 9 kinh. Còn đại thừa thì phải học 12 bộ kinh, thêm bộ Vô Vấn Tự Thuyết, bộ Phương Quảng và bộ Ký Biệt. Ký Biệt tức là thọ ký. Lẽ ra từ lâu Như Lai phải nói thẳng với chúng sanh rằng tất cả chúng sanh đều sẵn có tri kiến Phật, nhưng Như Lai đã bí mật giấu hẳn điều này vì căn cơ của chúng sanh còn thấp kém, chưa đủ trí tuệ để tiếp thu. Yeah. Toàn bộ kinh điển tiểu thừa không hề nói chúng sanh có khả năng thành Phật, mà dạy phương pháp tu, dạy rất là kỹ, dạy phương pháp tu để mà đối trị cái bệnh phiền não vô minh đó, rất kỹ chứ không phải là kinh dở đâu nhé. Đừng nói kinh đó là không hay là tội lỗi đã ngập bà bấy. Kinh đó cũng là kinh của Phật dạy. Nói vậy là tôi bây giờ tôi mới nhắc tới cái vấn đề, cái vấn đề tu thiền. Trong cái số đại chúng đây có nhiều người cũng ham tu thiền lắm, nhưng mà cái thiền mà toàn bộ kinh điển của tiểu thừa đó là gọi là thiền á, nó thuộc về ở trong cái vị nhân tất đạt hay là đối trị tất đạt. Tức là do những cái lần thuyết pháp đó là vì căn cơ trình độ tùy theo đối tượng mà Phật dạy các cái thứ thiện. Cho nên tôi nói nghe một câu, cái lời tôi nói nghe dường như là cao cử, là ngạo nghễ, nhưng mà thật sự không phải đâu. Tôi nói rất thật. Ví dụ như tôi dặn các vị Phật tử mà quen biết tôi là đừng có ngồi gật gù gật gưỡng mà thả hồn mình đi tìm một cái thế giới gì rỗng không, thanh tịnh rỗng không, ví dụ không trúng đâu. Thả hồn vậy là không trúng. Rồi có người khác ngồi chuyên chú cả 2-3 tiếng đồng hồ để thấy rằng là ngũ quẩn này là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Hoặc là quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, quán bất tịnh. Cũng là thiền của Như Lai, của Phật dạy đấy. Nhưng mà tôi nói một câu nghe như là cao cử ngạo mạn khinh người ta, khinh thường. Nhưng mà không ạ, tôi nói các cái thứ thiền đó là nó giống như một cái nải chuối và một cái bó cỏ. Khi người ta bắt những con khỉ rừng vô và ta nhốt vào trong cái nhà rộng mà nó quậy nó phá quá đi, thế thì là bây giờ mà ta muốn giữ cái con khỉ rừng nó lại nó ở một chỗ, đằng mà ta bắt nó hoặc ta nhốt nó ở một chỗ để cho đừng nó bắt phá đó mà. Thế thì người ta đem một nải chuối ta để chỗ cái góc nhà nào đó để cho con khỉ nó lại đó, để ta bắt nó, ta cột nó, rồi con ngựa hoang mới bắt được ở ngoài rừng, chưa có thuần hóa được đem về, nó cũng quậy phá trong một vùng khá lớn, mặc dù có hàng rào, mình đem về bắt nhốt có hàng rào mà, nhưng mà nó quậy phá một vùng cũng khá lớn. Vậy thì bây giờ là dẹp bỏ hết tất cả những cái đồ ăn của nó, đem cho nó một bó cỏ, bỏ chỗ gốc nào đó thì con ngựa sẽ vì đói nó sẽ lại đó nè, nó ăn mình mới bắt được, mình mới tra hàm thiết vô, mình mới huấn luyện nó. Thế thì các cái thứ thiền là đại để là công dụng của nó không hơn kém đối với một nẻ chuối, đối với khỉ, một đội cỏ, đối với ngựa, không có gì quan trọng hết. Nó không phải là cái pháp môn gì để các vị thành tiêu thành Phật đâu, mà nó là phương tiện để giữ khỉ lại để bắt, một đội cỏ để giữ con ngựa lại để tra hàm thiết. Thế thì hỏi tôi chứ là phải thiền gì mới là tốt? Tôi nói cái thứ thiền là vận dụng. Cái đầu tiên là thông thường là Samatha. Kế thứ hai là Tamma Bát Đề. Mà các vị mà Tamma Bát Đề là các vị phải quán cái bằng quán giải pháp giải không duyên sanh như quyển á. Cái đó là Bồ Tát cũng phải thiền như vậy, mà Như Lai cũng phải thiền như vậy, mà thành Hòa Thượng Bồ Đề. Bằng có, tôi nhắc nhiều lần, tôi không biết để chúng có thâm tiếp thu một cách thâm hậu nổi hay không. Vì sao ông Di Ma Cập, sau 32 ông Bồ Tát trình bày về cái pháp môn bất nhị do mình tu, mình tư duy, mình quán chiếu để thành công, mà tới khi hỏi ông Di Ma Cập, yêu cầu ông trình bày về cái pháp môn tu mà ông đạt tới chỗ bất nhị, nhưng mà cật lòng thinh. Và chính cái lòng thinh đó, đại trí văn thù cùng toàn thể đại chúng xác định rằng nó mới là tuyệt vời vô thượng về cái pháp môn bất nhị. Bây giờ phân tách ra chúng ta thấy gì? Bởi vì các Bồ Tát thấy cái chuyện có tội có phước, cho nên mấy ông mới đặt cái vấn đề tội phước mà các ông làm cái đối tượng để mà tư duy mà quán chiếu. Các ông có ông khác thấy có thiện có ác, cho nên mới dựa vào vấn đề thiện ác mà tư duy mà quán chiếu để bỏ ác để làm thiện. Các ông thấy có bố thí và sanh tham, cho nên các ông mới làm theo cái bố thí để cứu, để độ người, giúp người. Còn cái sanh tham là các ông bỏ. Ví dụ vậy, là tại vì các ông thấy cái hiện tượng của cõi đời này là thật, là có thật, cho nên các ông mới chọn cái tốt bỏ cái xấu, lấy cái thương bỏ cái ghét, lấy cái thân bỏ cái sơ, lấy cái gọi là phước bỏ cái gọi là tội, là vì các ông nhận thấy rằng hiện tượng giảng pháp này là thật. Còn nhân duy ma cật nít thinh, không có gì để trả lời là tại sao, là vì đối với tôi thì giảng pháp nó chỉ là cái hiện tượng duyên sanh như quyển. Đối với tôi nó chẳng có gì để đáng nói cả. Giống như các ông có mắt nhậm, có mắt nghè, các ông nhìn thấy trong hư không này đầy dây lá, cây và hoa trái. Rồi các ông mới bàn bạc nhau, cây này từ không giống gì, từ đâu mà mọc ra, rồi từ đâu mà nó có trái, trái bao lâu nó mới chín, chín rồi ăn ra sao. Các ông trả lời với nhau, bàn bạc với nhau về cái cây và cái dây trái trong hư không vô tận đó. Là các ông, tại vì các ông thấy có cây, có dây, có trái, là tại vì có mắt nhè, có mắt nhậm của các ông mà. Còn đối với tôi mắt không nhè, không nhậm, các ông hỏi tôi về cái cây đó là cái giống đó, mà cái hộp nó ra sao, rồi cái trái nó chín chừng nào, nó chín mấy tháng nó thu hoạch được, và ăn nó ra mùi vị gì, tôi lấy gì tôi nói với các ông? Không có gì để nói. Là vì đối với tôi nó là cái các ông thấy, đó là thấy quyển chứ có thật đâu. Còn như tôi bắt tôi không nhẹ không nhậm thì cái quyển đó tôi đâu có thấy mà để tôi nói với các ông chứ. Cho nên cái thiền mà giảng pháp giải không duyên sanh như quyển là cái loại thiền cao nhất trong các cái loại thiền. Còn các cái loại thiền khác, ví dụ như quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán sở tức vân vân, là nải chuối. đối với khỉ là bó cỏ, đối với con ngựa, để mà chinh phục cái tâm viên ý mã của mình. Còn cái mà đi tới chỗ mà giải thoát giác ngộ là không cần nải chuối và không cần bó cỏ. Vì con ngựa và con vượn này nó đã tự thuần hóa từ lâu rồi, bây giờ nó chỉ cần đi thiệt trên thế giới để lấy đô la mà thôi, không còn phá nữa, cho nên không cần bỏ nải chuối, không còn đá bậy bạ nữa, cho nên không cần bỏ bó cỏ tầm thường, mà là đi máy bay, đi tàu thủy thật là đầy đủ, có máy lạnh đàng hoàng để đi thiệt thì lấy đô la trên thế giới. Đó, cho nên cái này nó hay dữ lắm. Cho nên là nói chúng sanh sẵn có chi kiến Phật Như Lai đã bí mật giấu hẳn điều này. Thì căn cơ của chúng sanh còn thấp kém, chưa đủ trí tuệ để tiếp thu. Lẽ ra trước đây Như Lai phải nói thẳng với chúng sanh rằng tu hành là thành Phật, nhưng không có quả nhị thừa, tam thừa nào khác. Nhưng từ lâu Như Lai nói có, vì đó là phương tiện của Như Lai. Trời ơi, phát minh ra những cái lẽ ra này, tôi nói nó hay ngao ngao vậy đó. Quá đi, hay meo meo. Lẽ ra thì nó không có tam thừa, nhị thừa gì hết. Tôi là thành Phật à? Nhưng mà bây giờ đồng bào ta không có tiền để đi thẳng Hà Nội được, không thể mà lập cái công ty du lịch mà đi từ mũi Cà Mau cho tới như là Lạng Sơn, Cao Bằng tới Nam Quan được. Thế thì bây giờ lập công ty du lịch bậc trung đi từ Huế trở vào thành phố Hồ Chí Minh vậy. Chứ mà đi đường dài mà không ngừng Huế là họ không đi, không có tiền. Thế thì lập công ty nhỏ thôi. Thậm chí còn tệ hơn nữa là làm cái công ty du lịch mà chỉ đưa những cái thừa, những cái xe mà đi du lịch ngoại nội ngoại thành mà không đi tới Nha Trang, không đi tới Huế nữa cơ. Đó là thiên thừa và nhân. Nhân thừa cũng phải dạy chứ. Chẳng lẽ nhân thừa không dạy à? Chẳng lẽ giờ ta trình độ tôi thiên thừa không dạy à? Cũng phải dạy. Thế thì là công ty du lịch này cũng phải lập ra để là du ngoạn, chở người ta đi nội ngoại thành. Và công ty thứ hai thì đi tới Nha Trang, tới Huế. Vậy là thành Như Lai thì nó đúng là đó là ông cũng là chủ thầu về công ty du lịch đây. Ông là tổng giám đốc công ty du lịch à. Ông có cái loại thừa, nhân thừa, tức là cái loại xe đi chuyên chở đi là tới cõi người. Rồi ông có cái loại xe nó chuyên chở tới cái phước báo cõi trời. Rồi ông có cái loại xe ngon lành hơn, đi nửa đường nửa nước á, là đi chuyên chở tới cõi Thanh Văn Duyên. Yeah. Rồi ông có cái loại xe mà chở cái là từ là Cà Mau đi tới Lạng Sơn, Cao Bằng đi tới Tuyên Quang đi tới qua tới Trung Quốc luôn. Vậy là Phật Thích Ca hồi xưa cũng là một nhà đại kinh doanh, tổng giám đốc du lịch của chúng sanh trên thế giới, trên châu Bộ. Tầng thừa tùy theo túi tiền của người ta mà bán vé. Bán vé loại xe nào hay hết sức, cho nên tôi nghĩ tôi phục Phật chịu không nổi. Phục quá phục. Lẽ ra Như Lai phải nói thẳng với chúng sanh rằng tất cả chúng sanh là Phật. Nhưng cho đến bây giờ đây có nghĩa là cái lúc mà Như Lai nói kinh pháp hôm qua đấy. Nhưng cho đến bây giờ, trước giờ phút nhập Niết Bàn, Như Lai mới mở kho tàng bí mật để giao trọn cái gia tài pháp bảo vô giá của Như Lai cho tất cả chúng sanh. Đây mới mở cái kho tàng bí mật. Cái kho tàng bí mật này không đúng đối tượng là không truyền, không phải căn cơ là không nói, chưa tới thời tiết là không chỉ bài. Mà đây là giống như hoa linh thoại, bao nhiêu ngàn năm mới có hiện ra một cái điềm lành, một cái hoa, cái điềm lành như vậy.
Cho nên từ trước tới giờ không nói. Lẽ ra phải nói tất cả chúng sinh là Phật đấy, mà không nói. Mở kho tàng bí mật. Bí mật là sao? Bí mật đây tức là diệu pháp. Ở trong mọi người có Phật chất, có tri kiến Phật, có Phật tánh rồi. Ở trong mọi người á, nhưng mà giờ đâu có dám nói. Phải bí mật thôi. Nói là diệu pháp ở trong mọi người có rồi, hết rồi đó. Nhưng mà bí mật dẫu. Để đến lúc nhập Niết Bàn rồi mới đem hai cái chữ liên qua mà ở trong cái bộ môn vị tàng hữu á, cộng lại để nói rằng diệu pháp liên qua mọi người, tâm mọi người, tri kiến Phật của mọi người, Phật chất của mọi người y như cái hoa sen kia vậy, cùng với của cái tâm tấm Phật của Như Lai, Phật chất của Như Lai trong mười phương đều giống nhau không khác. Cánh sen, nhị sen, gương sen, hạ sen đều giống nhau. 49 năm sắp nhập cái bàn rồi mới đem cái bí mật này truyền đạt lại. Trong quá trình thuyết giáo đổ sanh với một lập trường kiên định và linh hoạt tuyệt vời, Như Lai vận dụng tứ tất đàn một cách vô cùng phong phú. Nhờ vậy mọi căn cơ đều được thấm nhuần mưa pháp, người học Phật không được lãng quên cái tiêu chuẩn của tứ tất đàn này rồi. Một là thế giới tất cả, tức là giảng dạy cái giáo lý phổ biến cho mọi người đều có thể tin hiểu nghe được. Hai là vị nhân tất đà, là vì từng căn tánh của mọi người, từng giai cấp người nào đó mà truyền đạt cho cái pháp nào đó. Tùy theo căn tánh người đó có khả năng đi tới cái cổ xe nhân thừa thì giải cho họ nhân thừa. Tùy theo căn tánh của nhóm người đó đi có thể mua công ty du lịch thiên thừa để đi tới Nha Trang thì giải cho họ cái giáo lý thiên thừa. Rồi cái thứ ba là đối trị tất đàn là ý như tôi nói nè, tùy theo căn tánh mọi người mà giải cho họ phương pháp tu cho nó đúng với họ để đối trị mà đối trị tâm tánh để hiểu một cách quyết định và tin sâu về tri kiến Phật, về Phật tánh của mình. Người học kinh Pháp Hoa còn phải an toàn về cái nguồn giáo lý lục tức Phật nữa. Lục tức Phật có nghĩa là sáu cái tầng bậc để nói lên là tất cả mọi người là Phật. Anh là Phật, chị là Phật, bà là Phật, các chú là Phật, các em là Phật, tụi bay là Phật. Tùy theo gia con cơ, tùy theo trình độ, tùy theo gia cấp. Một là lý tức Phật. Ai cũng là Phật hết. À, bởi vì mọi người đều có Phật chất, Phật tích di kiến Phật rồi. Cho nên mọi người đều có thể thực Phật. Vậy thì mọi người là Phật. Hai là chân tự đức Phật. Có những người không hề biết gì đạo Phật, mà đi ngang vô tới chùa, xin một câu Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, thế thì người này cũng là Phật đã thành mà là danh tự tức Phật, tức là Phật mà Phật danh tự. Ba là quán hành tức Phật, như đại chúng đây bây giờ vừa quán niệm tư duy kinh điển mà vừa thực hành thập thiện nghiệp hoặc là thực hành theo một phần nào của tứ đế thì các vị là Phật mà là Phật quán sát tư duy và hành trì. Gọi là Phật và Phật quán hành. Cái thứ bốn là tôn tọ tức Phật, là những cái người mà đầu tròn áo vuông, thân khẩu ý mường tượng giống như Phật vậy, nhưng mà chưa đạt tới cái trình độ cao như là các hàng đại Bồ Tát như Phật. Cho nên những người này về cái dáng vẻ, về cái đạo hạnh phương pháp tu hành như Phật, cho nên tôi gọi là Phật